Tôi cho rằng bây giờ là lúc phải viết lại câu chuyện về con chó nhỏ mù lòa mà tôi đã chiêm bao mấy đêm trước đây. Con chó nhỏ ấy đói khát, đi đâu cũng bị xua đuổi, nhưng vẫn không ngừng lùng sục của ăn bằng cách đánh hơi. Nó bằng lòng với những gì tìm được. Nó chỉ còn da bọc xương. Và thật đáng thương. Thương hại con chó nhỏ, tôi quẳng cho nó một miếng thịt ngon lành. Nó khịch khịch đánh hơi rồi lén lén dò dẫm đi về phía miếng mồi nó đã ngửi thấy. Ngay khi con chó nhỏ sắp được thỏa mãn cơn đói, thì một người hình như thuộc một dòng tu ăn mặc thời thượng lao tới miếng mồi của con chó nhỏ và điên cuồng dẫm nát cho đến khi biến thành một đống bầy nhầy. Con chó nhỏ rên rỉ, nó không được cái phúc ăn ké những mảnh vụn từ trên bàn chủ rơi xuống. Nó lủi thủi bỏ đi, đói lả hơn trước. Tôi khóc lóc thảm thiết trước sự tàn nhẫn của con người đã dẫm nát miếng mồi lẽ ra đã có thể cứu được con vật yếu ớt đáng thương kia. Giấc mơ ấy làm tôi hoang mang. Tôi sẽ không bao giờ quên được, vì tôi đã nhìn thấy ở đó một điềm báo đau buồn. Tôi đã rút ra một điểm tương tự về thái độ của những người lẽ ra phải sốt sắng đón nhận thông điệp cao quý này như một ân sủng tình yêu vô cùng trọng đại mà Chúa Giêsu đã ban cho thời buổi tội lỗi và khủng khiếp khôn tả này. Tôi thấy mình không được khỏe để cầu nguyện, nhưng tôi vẫn không ngừng yêu mến Thiên Chúa và tin rằng duy mình người có thể cứu vãn bộ mặt trái đất. Để kết thúc giờ cầu nguyện này, một lần nữa tôi hiến dâng đau khổ của tôi lên tình yêu thương xót của Chúa. Ngày 2 tháng 6 năm 1977, tôi vẫn còn đức tin hay sao? Xét về mặt nhân loại, thật khó cho tôi trả lời là có. Tuy nhiên tôi vẫn có mặt ở đây một cách trung thành để làm giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi. Phải chăng đó là một bằng chứng cho thấy đức tin vẫn còn âm ỉ trong tôi? Tôi không dám nghĩ mình sẽ ra sao nếu như không có sự nâng đỡ từ cha giải tội của tôi. Thế còn giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi thực chất là gì? Chỉ đến cho có mặt mà thôi là đủ gọi là một giờ cầu nguyện thầm lặng được chưa? Tôi hằng tâm niệm và nghiệm thấy giờ cầu nguyện thầm lặng là một cuộc trao đổi tâm tình với Thiên Chúa. Tôi cho rằng tôi phải biểu lộ cho được tình thân của tôi, thậm chí đến tận thâm sâu hữu thể. Tình thân phải song phương, bên nào cũng phải có một sự ý thức sâu xa về bên kia. Phải chăng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng chứng tỏ một giả trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa? Đấng dường như đang lãng quên tôi. Theo sự biết mình của tôi không biết mình có thể làm con chó nhẫn nại bên ngưỡng cửa đợi chờ chủ nhân trở về được không? Đó là những câu hỏi tôi tự nêu lên cho mình, bởi vì vết thương người ta làm khốn tôi hiện vẫn còn lở lói. Tôi cảm thấy tủi thân và bị ruồng rẫy. Thậm chí Thiên Chúa có vẻ cũng bỏ mặc tôi. Không biết bao giờ người mới đến cứu giúp. Chúa có đến không? Tôi có được nhìn thấy sự cứu giúp của người không? Người đời thật nhẫn tâm, thế mà tôi vẫn thành tâm giúp họ yêu mến Thiên Chúa. Sự dữ vẫn thường thắng thế, còn sự lành thì bị cản trở. Tôi lẻ loi và cô độc, biết làm gì được bây giờ? Tôi cảm thấy mình đang bên bờ vực thẳm thất vọng. Niềm tin thác của tôi đã bị đánh lừa. Trong tâm hồn tôi có một nỗi cay đắng mà tôi không sao cam lòng, nhưng tôi đành chịu đựng dù là trái ý. Tôi gắng hiểu nhưng chẳng được gì. chắc có người sẽ nói cho tôi biết phàm nhân thì chỉ vậy thôi. Có thể đúng vậy thật, nhưng tôi hoài nghi, bởi lẽ tôi khổ tâm là vì người ta khinh thị và bỏ quên lời của Thiên Chúa, trong đấy một ngăn kéo, chỉ vì lời ấy cản trở rất nhiều sở thích nguy hại của họ. Họ không quan tâm đến những người bé nhỏ trên trần gian đang đói lã tình yêu. Lạy Thiên Chúa của con. Ồ không, con không muốn hoài nghi Chúa một chút nào. Những gì người ta gây ra cho Chúa đã đủ lắm rồi. Chúa không phải chịu thêm thái độ kém tin của con nữa. Con chỉ xin Chúa điều này là hãy ban cho con sức mạnh để có thể đứng vững trước những lời ác ý đang tìm cách tiêu hủy cả cái ký ức rất mờ nhạt trong con về những ân sủng Chúa ban. Con sẽ vẫn tìm đến bên Chúa mặc dù chỉ thấy trống rỗng và ruồng rẫy. Điều ấy dù sao cũng chỉ là cảm giác. Nhưng bất chấp tất cả, con không thể thua con chó nhỏ trung thành ấy. Con biết một số đã chết trong khi kiên trì chờ đợi chủ nhân trở về. Chủ nhân đã trì hoãn quá lâu và họ không thể chịu nổi sự vắng mặt của ông được nữa. Thế nhưng khi trở về, chủ nhân nhìn thấy họ tại chỗ của họ và ông đã ban phần thưởng muôn đời cho lòng trung kiên của họ. Chúa đã ban mọi sự cho con. Chúa cứ việc lấy lại tất cả. Cái hư vô này không có quyền đòi hỏi. Cái hư vô này vẫn là hư vô. Kể cả khi đấng ban sự sống cho nó thấy rằng thử thách như thế là cần thiết cho sự thăng tiến của nó trong tình yêu. Ngày 3 tháng 6 năm 1977. Tôi khốn đốn vì trận cuồng phong hôm qua. Cơn bão trong tâm hồn tôi cũng hung hăng đến độ tôi chẳng còn cách nào tự chủ được nữa. Vậy mà Chúa Giêsu vẫn lặng thinh. Tôi thấy mình chẳng khác nào như đã lọt thỏm xuống đáy giếng. Tôi đọc đại một đoạn trong quyển thông điệp. Chúa Giêsu nói: Còn các ngươi, những kẻ chịu trách nhiệm về sự sống còn của tình yêu nơi các linh hồn, ta hỏi các ngươi đang làm gì để đưa dân ta trở về với nguồn mạch tình yêu? Hãy nhìn cảnh hỗn độn chung quanh các ngươi, mà các ngươi là nguyên cớ. Thiên Chúa của các ngươi đã nhìn thấy và phán xét hạnh kiểm của các ngươi. Chính vì lỗi lầm các ngươi mà thế gian khước từ ta. Các ngươi đừng coi thường tiếng của Thiên Chúa của các ngươi. Đấng đi qua bừng bừng nộ khí, ta cầu xin Chúa Cha hay thương xót cho tai và lòng các ngươi cuối cùng cũng biết mở ra trước chân lý. Không gì lay động lòng các ngươi, kể cả lời cầu nguyện hay lời đe phạt. Thế nhưng ta cứ cảnh báo cho các ngươi, những người sẽ được cứu độ chính là những người đủ bé nhỏ để hiểu biết và yêu mến. Chúa Giêsu còn phán: Nhà của ta không còn là nhà cầu nguyện, nhưng là một nơi hỗn độn tinh thần khủng khiếp, một nơi có tình trạng bất kính phạm thánh đang thống trị. Chúng phải lắng nghe tiếng nói của ta. Sự dữ chúng đang gây ra cho các linh hồn quá trầm trọng. Ta thương xót các hồn nhỏ và cả những kẻ gây khổ cho họ. Nhưng chẳng bao lâu nữa, ta sẽ không kìm hãm phép công thẳng của ta, và ngày của ta sẽ đến, ngày của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tự hạ vì tình yêu người cao cả, nhưng vì sự ngoan cố của các ngươi bất tận, nên thời gian dung thứ của người sẽ đến lúc chấm dứt. Hỡi các con yêu dấu của Cha, đây là giờ xông vào trận chiến kính nghĩa. Cha chúc lành và đánh dấu các con bằng dấu chỉ của Thiên Chúa ba ngôi chí thánh. Tôi có cảm tưởng rất rõ mình như một cây mận bị rung khiến các quả rơi rụng vào giữa bầy ác thú và bị giẫm đạp một cách điên cuồng. Giờ đây chẳng còn gì lại tôi ngoài các cành trơ trọi. Không còn quả ngon chúng đã từng sinh ra. Và công dụng duy nhất của chúng là làm tích tụ một nỗi hoang mang sâu sắc nơi tâm hồn tôi. Điều này quá đáng đó và khó chấp nhận như một lời sỉ nhục. Sự thẩm định lành mạnh tôi vẫn thường dành cho các hoàn cảnh hoặc các biến cố đã nhường chỗ cho một nỗi thất vọng khôn tả. Tâm hồn tôi thổn thức khôn nguôi. Tôi đang ở đâu? Chúa tôi ở đâu? Tôi nghe thấy tiếng Chúa trả lời: Người ở gần bên con, rất gần. Than ôi, tôi không nhìn thấy Chúa. Tôi cũng chẳng cảm nghiệm được người. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đau khổ lại có những chiều kích như thế. Tôi đang nói về đau khổ tinh thần. Tại sao lại máng một chiếc phanh vào đà tiến của tôi, về với đấng thiện hảo cao cả, đang chờ đợi tất cả những người thiện chí? Tại sao lại giấu lời Chúa khỏi những đứa con nhỏ bé của người? Những đứa trẻ thật bấp bênh khi không được hưởng một nền giáo dục lành mạnh dựa trên các chân lý đời đời và sự xác thực của tình yêu Thiên Chúa. Chúng chẳng nhận được gì ngoài những cú đấm làm bầm dập các ý hướng ngay lành của chúng và đưa đẩy chúng vào một con đường nơi các bản năng thấp hèn nhất của chúng được buông thả. Chúa Giêsu trở nên bất lực, bị phỉ báng và sỉ nhục vì lầm lỗi của nhân loại. Tình yêu là thần dược người ban cho thế giới, nhưng bị họ khước từ. Hôm nay tôi cảm thấy hết sức bi quan. Chẳng biết tôi nói thế này có được không? Chính thánh ý Thiên Chúa muốn tôi an nghỉ trong bình an của người, trong khi đối với thế giới hiện đại và sa đọa này, sự bình an ấy thực ra chẳng hơn gì một ảo tưởng. Không, tôi không thể an nghỉ trong lúc Chúa Giêsu đang thống khổ. Đau khổ của Chúa làm tê tái tâm hồn tôi. Vậy mà tôi chẳng thể làm được gì cho người. Cầu nguyện ư? Được, tôi rất sẵn lòng. Nhưng chính lời cầu nguyện của tôi lại là sự đay nghiến toàn thể con người tôi. Ngày 4 tháng 6 năm 1977. Chúa ơi, nếu Chúa vui lòng đến cứu giúp con nguyện hứa sẽ trung thành với Chúa. Và khi động lực thúc đẩy của tình yêu con bị tan vỡ, con muốn nhớ lại tình yêu Chúa là một cuộc tử đạo triền miên. Phải chăng con được quyền nghĩ tới bản thân và cả các hồn nhỏ trước khi nhớ đến những gì người ta làm cho Chúa phải chịu đựng, nhất là những người tự xưng là bạn thân của Chúa, bị những người mình hết dạ yêu thương phản bội, không phải là điều phũ phàng nhất trên thế gian này sao? Ôi Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho nỗi cay cực trong tâm thâm con. Ước gì nó được xóa đi bằng tình yêu Chúa. Đây đúng là lúc phải đóng đinh cái hư vô trong con, là chính con người của con, để an ủi thánh tâm Chúa đã tan nát vì những hững hờ, bội phản và vong ân bạc nghĩa. Người ta đã đi quá đáng đến độ ngăn cản con bộc lộ những cảm xúc đang thôi thúc con và không cho con ghi lại những lời bạn thần chí thánh của con than vãn. Mọi sự ắt phải rơi vào quên lãng, kể cả Chúa là đấng làm cho muôn vật sống động và đã sáng tạo thế giới này từ hư vô. Không, con không thể im tiếng, vì như thế là thông đồng với những tâm địa đang xúi xỉm các kẻ thù của Chúa. Sự vâng phục của con cùng lắm cũng không thể vượt qua sự thận trọng. Vậy con sẽ kiên quyết bám chặt vào điều ấy. Con không thể nào kiểu khoanh tay mà không hành động, kiểu kiềm hãm mà không nài nắng, không kêu gào nếu như điều ấy cần cho sự nghiệp của Chúa hiển thắng. Một đứa trẻ không ngớt lải nhải kêu xin đôi khi cũng làm cha mẹ nó khó chịu. Nó không cần biết. Vì thế, nếu muốn được yên, cha mẹ đành phải chịu thua và ban cho đứa trẻ những gì nó nhìn nhận xin. Tuy không thiếu niềm tin nơi Chúa, nhưng con hoàn toàn không tin các vị đại diện của Chúa. Chỉ vì muốn được làm một người con của giáo hội, nên con sẽ luôn luôn vâng phục, kể cả trong trường hợp bất công trắng trợn nhất. Con yêu mến giáo hội bằng trót cả linh hồn, luyến kết với giáo hội bằng trọn vẹn trái tim và linh hồn của con. Trọn kiếp sống hay chết này, toàn những khốn khó và thập giá, nhưng kính nhờ thánh giá mà mọi sự đều về tới thiên đàng. Ngày 6 tháng 6 năm 1977, Chúa Giêsu nói: Hỡi người cùng khổ bé bỏng của tình yêu, ước gì tước hiệu này của con được vinh quang. Con đau khổ vì cha. Con không được người ta coi như một khí cụ của tình yêu, mặc dù sứ mệnh của con là đem tình yêu đến cho thế giới. Hôm qua, con đã mang niềm vui đến cho tâm hồn các hồn nhỏ. Nhờ con, cha có thể đến gần họ hơn. Việc để cho Thiên Chúa hoạt động qua con có gây phiền toái cho con không? Thái độ kiểu vậy là tất cả những gì cha đã nhận được từ sự thiếu hiểu biết của những người có trách nhiệm. Tuy nhiên, cha sẽ chứng tỏ sự can thiệp của cha trong cuộc sống con và qua con trong thế giới các linh hồn.